This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer parfois. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains.
Dũng Liêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Thưa quý vị, chương trình Những Điều Trông Thấy đến với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần từ 2:30 cho đến 3:00. Và từ đài 1160 AM từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Hello.
Hello, xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ, hôm nay thời tiết bên đó thế nào, có đẹp không cô?
Ấm quá rồi, nó giống như mùa hè hơn là mùa xuân,
dạ.
80 mấy độ luôn.
Dạ, ở bên Dallas thì cũng vậy, bên Dallas thì thời tiết có vẻ nhiệt độ hơi thấp hơn bên đó chút xíu, 70 mấy độ, nhưng mà nắng đẹp lắm cô, và trời thì rất là khô ráo, thì mình cứ tận hưởng đi, tại vì sắp tới ở Texas rất là nóng, mùa hè của Texas rất là nóng đó cô.
Dạ.
Thưa cô thì trong chương trình ngày hôm nay thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi cô là các nhà lập pháp ở các tiểu bang bảo tồn truyền thống đang ứng phó với tình trạng số lượng trẻ vị thành niên tự nhận định là người chuyển giới tăng mạnh bằng cách áp dụng luật cấm các thủ thuật thay đổi giới tính ở trẻ em. Cho đến nay thì các nhà lập pháp ở 12 tiểu bang đã cấm các thủ thuật thay đổi giới tính cho trẻ em. 19 tiểu bang khác có các dự luật tương tự đang trong quá trình xem xét. Tuy nhiên thì tại ít nhất là 2 tiểu bang là California và Minnesota thì các nhà lập pháp đang thúc đẩy việc thông qua các dự luật được tạo ra để giúp cho trẻ em chuyển đổi sang giới tính khác một cách dễ dàng hơn. Các dự luật này sẽ cho phép các nhân viên chấp pháp đưa trẻ em rời khỏi những gia đình nơi mà giới tính các em chọn lựa không được khẳng định. Thưa cô thì cô nhận định như thế nào? Tại vì tại sao ngày nay thì Hoa Kỳ lại có nhiều vấn đề liên quan đến giới tính như vậy thưa cô?
Thưa ví dụ như mà thưa với quý khán giả thì thú thật là tôi không có đủ khả năng để trả lời về cái vấn đề này, vì đây là một cái vấn đề liên quan tới các lĩnh vực chuyên môn, nhất là về cần đến sự nghiên cứu của các nhà xã hội học, tâm lý học đối với những câu hỏi được đặt ra, là thứ nhất là tại sao có phong trào chuyển giới và nó bắt đầu từ lúc nào. Câu hỏi thứ hai là tại sao phong trào chuyển giới lại bành trướng mạnh mẽ tại Hoa Kỳ như hiện nay. Và câu hỏi thứ ba là những người chuyển giới họ có một cái cuộc sống bình thường về sức khỏe và tâm lý hay không. Thì hai câu hỏi một và hai thì là phải cần đến chuyên viên nghiên cứu và tìm hiểu. Nhưng cái câu hỏi thứ ba là những người chuyển giới có cuộc sống bình thường về sức khỏe và tâm lý hay không, thì sự kiện một người chuyển giới xả súng vào một trường học Cơ Đốc giáo ở Tennessee đáng để cho chúng ta tìm hiểu và suy ngẫm về cái vấn đề này. Thì là thú thật là tôi cũng có đọc những cái tài liệu về cái kỷ niệm chuyển giới từ nam sang nữ tại Thái Lan, vì hiếu kỳ cũng có và cũng bị ảnh hưởng bởi những cái hình ảnh quảng cáo mà các cậu sau khi là chuyển giới thành các cô rồi đó, thì cô nào cô nấy cũng đẹp như tiên. Nhiều phụ nữ mà thực thụ cũng chưa có đẹp bằng mấy cái cô chuyển giới. Rồi thì họ tổ chức các cuộc thi hoa hậu chuyển giới mà, và các cô hoa hậu chuyển giới này còn đẹp hơn các cô hoa hậu mà là thiếu nữ thực sự. Và cái kỹ nghệ chuyển giới tại Thái Lan hiện nay là một cái ngành hái ra tiền. Tuy nhiên về cái phía sau, cái bề mặt của những cái hình ảnh đẹp đẽ của các cô chuyển giới là những cái đau đớn về thể xác trong cái quá trình chuyển giới là không thể tưởng tượng được. Họ phải trải qua ít nhất là 5-6 đợt giải phẫu và tuổi thọ của họ cũng giảm rất nhiều. Họ phải luôn uống nhiều thuốc trụ sinh để chống nhiễm trùng và tiếp tục uống kích thích tố nữ. Nhưng mà đối với những người này thì họ nói là thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, là họ không có chút nào ân hận hết. Nhưng mà trở lại cái vấn đề chuyển giới tại Hoa Kỳ hiện nay thì mà điểm chính yếu là cái sự hướng dẫn của nhà trường đối với những trẻ em vị thành niên, trong khi quyền hạn của phụ huynh đối với con mình thì bị gạt ra ngoài. Có những trường hợp mà nhà trường giấu kín cái việc cho các em uống kích thích tố, cha mẹ không hề hay biết, trong khi các em đã chưa có đủ khả năng để hiểu được cái tầm quan trọng khi quyết định thay đổi giới tính. Thì hiện nay thì càng có nhiều trẻ em là bệnh nhân của cái vụ chuyển giới, vì như đã nói thì trẻ em còn quá non nớt để có thể đưa ra những quyết định mà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng mãi mãi về sau. Ví dụ như là một bé gái 12 tuổi muốn trở thành một cậu con trai thì đầu tiên là uống thuốc để không có dậy thì như con gái bình thường, thì cái thuốc đó là kích thích tố nam, và lượng kích thích tố nam mà cô bé sử dụng khiến cô bé không còn giống như một người phụ nữ, không có khả năng sinh sản bình thường, ngay cả khi mà cô đó thay đổi ý định là trở lại mình là cái người phụ nữ. Và nếu mà thêm các cái phẫu thuật biến đổi thân thể nữa thì là tuyệt đối không thể nào đảo ngược lại cái tình trạng. Thì thực tế là một đứa trẻ ở độ tuổi đó không thể hiểu được những gì cháu có thể từ bỏ, chẳng hạn như là về chức năng tình dục bình thường, mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Và cô bé cũng không biết rằng mình sẽ không bao giờ có một cái trải nghiệm đầy đủ như là một người nam. Thì có một cái trường hợp của cái cô con gái mà bây giờ chuyển giới thành người nam rồi, tên là Scott Newton. Thì là cái cô này đã trải qua các cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính để sống như là một người đàn ông. Tuy nhiên cái bộ phận sinh dục nam mà các bác sĩ giải phẫu tạo ra nó không hoạt động bình thường, nó liên tục mà bị rò rỉ nước tiểu, bị nhiễm trùng rất nặng và gây đau đớn. Thì cái cậu Newton này là có một cái blog nói lên sự thật, là cậu đã cảnh báo những cái thực tế khủng khiếp của cuộc sống sau khi giải phẫu chuyển đổi giới tính. Ngoài cái việc không thể trở lại cái cuộc sống bình thường như một người phụ nữ, thì cái cậu này cũng không có một cái cuộc sống bình thường như là một người nam, vì cái cơ quan sinh dục do bác sĩ phẫu thuật tạo ra nó không hoạt động giống như một cơ quan sinh dục thật sự. Thì thử tưởng tượng là một đứa trẻ mà phải chịu đau đớn về thể xác và những biến chuyển tâm lý thì nó sẽ tác động như thế nào trong cái cuộc sống. Trong khi một cái đứa trẻ bình thường mà ở vào cái lứa tuổi dậy thì á, thì đã phải đối mặt với những cái biến đổi của cơ thể và những cái biến chuyển tâm lý, thì bây giờ lại đối mặt với những cái xáo trộn mới. Thì một đứa trẻ ở vào cái tình trạng như thế thì đời sống của nó sẽ như thế nào và tương lai của nó sẽ ra sao? Nhưng mà rất là buồn là hiện nay tại Hoa Kỳ thì chuyển giới đã trở thành một cái xu hướng mà hấp dẫn đối với trẻ em, mang một sự nhận định giới tính thường được ca ngợi là ngầu. Nhiều cái hệ thống trường học ở Mỹ đã háo hức khuyến khích chuyển đổi giới tính cho trẻ em là ngay từ cái đầu tuổi mới có 2 hoặc 3 tuổi mà thôi. Thì ở Maine có một cố vấn trường học đã khuyến khích một bé gái 13 tuổi chuyển đổi giới tính và bí mật mua cho em một chiếc áo bó ngực. Thì là càng ngày là càng có nhiều sách vở ở trong các chương trình học khiến cho trẻ em tiếp xúc với cái bây giờ gọi là cái chủ nghĩa chuyển giới, và cái nội dung khiêu dâm công khai ở lứa tuổi còn nhỏ, ngay cả ở các mẫu giáo. Thì chính phủ của ông tổng thống Biden bây giờ cũng ủng hộ việc thay đổi giới tính trẻ em và gọi những cái luật phản đối cái hành động của các tiểu bang là phân biệt đối xử. Thì một tuyên bố của Bạch Ốc nêu rõ là trẻ em, các em xứng đáng với những gì mà mọi đứa trẻ đang được hưởng: cơ hội học tập trong những môi trường an toàn và được trợ giúp, và phát triển tình bạn có ý nghĩa và sống cởi mở và trung thực. Đây là mới nghe thì là nó rất là hay, nhưng mà hoàn toàn là nó trái ngược lại hết. Thì theo báo cáo của cái cơ quan gọi là có tên là Grand View Research thì cho biết rằng cái sự trợ giúp của liên bang đối với việc chuyển giới đã thúc đẩy cái ngành chuyển giới này có trị giá là hàng tỷ Mỹ kim trong một năm, và những cái người nộp thuế là đang phải là trả những cái chi phí đó. Nhưng đây không phải là cái điểm đáng quan tâm, mà cái điểm đáng quan tâm ở đây là cái phong trào phát triển sự chuyển đổi giới tính nó trở thành một gọi là một chủ nghĩa, là cuối cùng là nhằm làm suy giảm hoặc là xóa bỏ hẳn cái quyền hạn của gia đình và trao cái quyền này cho chính phủ. Thì bây giờ ở trong quân đội Hoa Kỳ đây là một năm có tới 112.000 ngày dành cho cái vấn đề mà chuyển giới tính. Thì như là Dũng Nghiêm mới trình bày đó, là cũng may là một cái số tiểu bang còn muốn giữ gìn những cái giá trị truyền thống, cho nên đã có những cái dự luật ứng phó với cái tình trạng này. Thì mình không có muốn là cái chuyện mà cái chuyển đổi giới tính nó trở thành ra là một cái chủ nghĩa mà nó phát triển mạnh. Mà thử tưởng tượng thế cái xã hội của Hoa Kỳ mà có những cái mình không phải là gọi là phân biệt đối xử hay là nhưng mà cái đó là cái hậu quả của cái việc chuyển đổi giới tính mà đem tới những cái hậu quả về đau đớn thể xác và lẫn những cái biến chuyển về tâm lý không thể lường trước được. Thành cái đó là một cái tai họa chứ không phải là giống như là tòa Bạch Ốc nói là cái đó là phát triển cái đời sống cởi mở và trung thực. Cái đó chỉ là những cái lời nói để làm mỹ dân, để mà này nọ thôi, chứ thật sự là nó không có như vậy. Mà mình thấy rõ ràng là những cái biến chuyển tâm lý, những cái hệ quả sau khi chuyển giới nó rất là nguy hiểm, chứ không có giống như là Bạch Ốc mà đưa ra những cái mỹ từ như vậy.
Dạ thưa, rồi cảm ơn cô. Thưa cô, thì có một bản tin khác thì chắc là mấy ngày hôm nay cô cũng biết là có một vụ lộ bí mật lớn, những tài liệu đánh dấu mật và tuyệt mật của tình báo Hoa Kỳ xuất hiện trôi nổi trên mạng thông tin công cộng. Đây được tính là cái vụ lớn nhất kể từ vụ 700.000 tài liệu do WikiLeaks công bố cách đây cả chục năm. Thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp được. Tại vì ví như nếu mà có những cái tài liệu khác bị lộ không ảnh hưởng, cuối cùng sẽ là như thế nào? Thì khoảng 100 slide đã bị rò rỉ lần này thì có khác biệt. Nó không có nhiều thông tin và cũng không có toàn diện như các vụ trước, nhưng nó là các thông tin có tính thời sự. Tài liệu mới nhất của trong đó là của 40 ngày trước và liên quan đến các kế hoạch quân sự đang được triển khai. Đây chính là điều mà khiến các quan chức của Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đang đau đầu nhất. Thì được biết tin tức mới nhất thì đã bắt được một phi công trong lực lượng không quân Hoa Kỳ đã làm chuyện này đó cô. Thì thưa cô, thì cô nhận xét việc tin tức bị tiết lộ như thế này nó ảnh hưởng như thế nào? Tại vì các nước trên thế giới đang lên án Mỹ là đang theo dõi họ, không những kẻ thù mà luôn theo dõi luôn cả các nước đồng minh đó thưa cô.
Thì là như Dũng Nghĩa vừa nói thì là cái tin tức mới nhất cho biết là FBI đã bắt được cái kẻ tình nghi tiết lộ những cái tài liệu mật này. Thì đó là một thành viên trong lực lượng vệ binh không quân 21 tuổi ở tiểu bang Massachusetts tên là Jack Casey, mới có 21 tuổi thôi. Thì cái anh chàng này là phục vụ tại căn cứ Otis Air National Guard ở Cape Cod. Thì những cái tài liệu đó thì gồm những gì và nó tác hại như thế nào? Thì dĩ nhiên là nó rất tai hại cho cái an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh, và nhất là tai hại cho cái cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Thì theo phân tích của hãng tin AFP thì các tài liệu cho thấy là Hoa Kỳ rất lo ngại về cái khả năng chiến đấu của Ukraine có thể đạt được các chiến thắng đáng kể trong cái cuộc tấn công sắp tới. cũng như năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Thì cụ thể là tài liệu ghi cái tháng 2 2023 cho rằng 89% cái hệ thống phòng thủ, cái hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Ukraine được tạo thành từ cái hệ thống SA-10 và SA-11 của thời Liên Xô sẽ sớm hết những cái tên lửa vào cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 5 2023. Thì ngoài ra cái năng lực bảo vệ tiền tuyến của hệ thống phòng không tầm trung của Ukraine sẽ bị suy giảm hoàn toàn vào ngày 23 tháng 5. Thì mức độ xác thực của các tài liệu vẫn chưa rõ khi Ukraine và một số đồng minh của nước Mỹ như là Đại Hàn, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì họ phủ nhận hoặc cho rằng cái nhiều thông tin là thưa dẹp. Còn các quan chức Mỹ thì nói rằng là nhiều cái tài liệu đã bị chỉnh sửa. Theo hãng tin Reuters cho biết thì họ đã xem qua hơn 50 tài liệu được đánh dấu là mật và tuyệt mật. Thì những tài liệu này là lần đầu tiên xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào tháng 3 và được cho là tiết lộ những cái chi tiết về năng lực quân sự của một số đồng minh của Hoa Kỳ cũng như là đối thủ của Hoa Kỳ. Thì ông Tổng trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là quan chức cao cấp đầu tiên của Mỹ bình luận về cái vụ tiết lộ này. Thì ông cho biết là Ngũ Giác Đài đã nhìn thấy các tài liệu này đăng vào ngày 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3. Nhưng ông cũng không chắc là liệu có các cái tài liệu nào khác đã lan truyền trên mạng trước đó hay không. Viên giám đốc cơ quan tình báo trung ương là William Burns thì gọi cái vụ tiết lộ này là vô cùng đáng tiếc. Thì ông cũng nói là Hoa Kỳ cần rút ra cái bài học kinh nghiệm là từ cái vấn đề này. Thì trong khi đó thì báo Politico cho biết là sau cái vụ tiết lộ thì các quan chức tình báo cấp cao là thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã nỗ lực liên lạc và xoa dịu nỗi lo của các nước đồng minh. Vào ngày 11 tháng 4 thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Antony Blinken khẳng định là Washington đã làm việc với các đồng minh và các đối tác ở cấp độ cao trong những ngày qua, trong đó có việc trấn an họ và cam kết sẽ bảo vệ thông tin tình báo của Hoa Kỳ. Thì là mình biết là Washington là đang đối mặt với hàng loạt các câu hỏi từ các đồng minh như Anh, Mỹ, Đức, Dubai và Ukraine về việc vì sao tài liệu bị tiết lộ, ai chịu trách nhiệm và làm cách nào để gỡ bỏ các cái tài liệu ở trên mạng. Thì thưa quý khán giả, thì tôi thấy đây là một cái sự xấu hổ của chính quyền Biden sau cái vụ kinh sư trò do thám của Trung Cộng mà để bay tự do trên nước Mỹ và để nó tự do thu thập hết các dữ kiện an ninh từ các căn cứ quân sự quan trọng ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ mãi cho tới khi nó thu thập đầy đủ hết các dữ kiện rồi thì mới băng hạ nó. Thì sau cái vụ này thì tới cái chuyện mà hai phi cơ chiến đấu của Nga cố tình đụng vào một cái phi cơ không người lái của Mỹ ở trên biển Hắc Hải khiến cái phi cơ này phải hạ cánh và chìm xuống biển. Là cũng cần nói thêm là các viên chức cao cấp trong cơ quan tình báo của Hoa Kỳ là thay vì đối phó với kẻ địch thì lại dùng thời gian để binh vực con trai của Joe Biden trong vụ cái laptop from hell và cho rằng những cái email trong cái laptop này là những cái sản phẩm của Nga, không phải là của Hunter Biden. Cho đến khi Hunter Biden kiện chủ nhân cái tiệm sửa computer đã phổ biến những cái hình ảnh riêng tư trong cái laptop ấy mà nói rằng không được phép của anh ta, thế là mới biết là lại ông mà tôi ở buổi này đây nè. Và lòi ra cái chuyện cấu kết phe đảng của mấy ông CIA với cả dòng họ nhà Biden. Thì tin mới nhất còn cho biết là cái kế hoạch bảo vệ Tổng thống Biden đi thăm Bắc Á Diễn đàn vào ngày 12 tháng 4 nó gồm có 5 trang đã được người dân ở đây nhặt lên ở đường phố. Mình thấy rõ ràng là nó sao mà có thể cái chuyện này có thể xảy ra như vậy. Thì những sự kiện này cho chúng ta thấy điều gì? Cho thấy là cái hệ thống tình báo và phản gián không những của Hoa Kỳ mà của đồng minh cũng đã bị địch xâm nhập rất là sâu. Thì việc bắt giữ cái anh mà tình nghi ở Massachusetts đã không giải quyết được cái vấn đề, mà còn đặt ra nhiều nghi vấn khác, như là tại sao một cái vệ binh bình thường như vậy mà có được những cái tài liệu mật này, anh ta làm cách nào để vào được cái chỗ cất liệu tài mật, những cái chỗ cất giữ tài liệu mật, và ai đã chỉ chỗ cho anh ta, ai đã mở cửa cho anh ta, hay là anh ta được những người có nhiệm vụ cao hơn trong cơ quan tình báo trao cho tài liệu này. Thì câu chuyện này là chưa có chấm dứt ở đây.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của cô. Thưa cô, thì các tài liệu mà tổ chức America First Legal, gọi tắt là AFLF, thu thập được cho thấy tòa Bạch Ốc của Tổng thống Biden đã tham gia vào cuộc đột kích của FBI vào dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida thông qua một yêu cầu tiếp cận đặc biệt. Khám phá này cho thấy những viên chức của chính phủ Tổng thống Biden rằng tòa Bạch Ốc đã không can thiệp và không tham gia vào vụ việc là không có đúng sự thật. Ông Tổng thống, cựu Tổng thống Trump đã khẳng định tòa Bạch Ốc đã biết trước về cuộc đột kích này và cáo buộc rằng DOJ và FBI đã thực hiện một cuộc tấn công có động cơ chính trị nhắm vào ông. Theo Daily Epoch Times đã liên lạc với DOJ, NARA và tòa Bạch Ốc để đề nghị bình luận nhưng không có nhận được sự phúc đáp. Thưa cô, thì cô nhận định sự việc này có liên quan đến những sự kiện cáo buộc luận tội ông Trump mà ông Biden chẳng lẽ ông không hề biết chăng, thưa cô?
Thì tất nhiên là tòa Bạch Ốc và cá nhân ông Biden là họ phủ nhận hết. Họ luôn nói là không có biết gì, không có liên quan gì hết tới chúng tôi. Cho tới khi những bằng chứng mà bị phanh phui ra thì họ mới hết đường chối cãi. Thì sau cái cuộc đột kích Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái, thì cuộc điều tra về hồ sơ mật của ông Trump tới giờ vẫn chưa có kết luận. Thì trong cái cuộc bố ráp này đó, là ngoài những cái hồ sơ được gọi là mật, thì các đặc vụ FBI còn tịch thu những tài liệu không liên quan gì tới các cáo buộc về hồ sơ mật, như là sổ thông hành và hồ sơ sức khỏe cá nhân của ông Trump, vốn là những giấy tờ thuộc về cái quyền tư ẩn của bất cứ công dân nào đã được hiến pháp bảo vệ. Thì trong khi cái việc cáo buộc ông Trump là cất giữ bất hợp pháp những cái tài liệu mật chưa có ngã ngũ ra như thế nào hết, thì mình đã chứng kiến là loài ra cái vụ mà ông đương kim tổng thống Biden cũng giữ những cái tài liệu mật bất hợp pháp, nhất là những cái tài liệu đó là nó không có liên quan gì tới cái chức vụ phó tổng thống của ông ta dưới thời Obama. Thì những cái tài liệu này đã được cất giấu ít nhất là mình thấy là ở 4-5 chỗ, trong đó thì có một cái chỗ không an toàn là cái gara xe tại tư gia của ông Biden. Thì rồi tới ông cựu phó tổng thống Mike Pence cũng có cất giữ một cái số tài liệu mật, nhưng mà hai cái vụ của hai ông này cho tới nay thì cũng không có thấy động tĩnh gì, thì cũng không có thấy là ai tố giác hay là truy tố để mà mở các cuộc điều tra gì hết. Thì tôi nghĩ là chắc là chìm xuồng luôn, trong khi thì ông Trump vẫn còn bị điều tra về cái vụ tài liệu mật bởi một cái công tố viên đặc biệt là tên là ông Smith. Thì nhiều người đã cho rằng là trong cái vụ bố ráp tại Mar-a-Lago hầu như là có gầm chứa một âm mưu rất là thâm độc, mà chính quyền Biden đã câu kết với Bộ Tư pháp và cơ quan FBI để hãm hại ông Trump. Là nếu như mà ông Trump hay là người nhà của ông có bất cứ hành động hay là lời nói phản đối nào đối với cái cuộc bố ráp đó, thì lập tức sẽ bị kết vào cái tội gọi là cản trở công lý. Tuy nhiên thì là ông Trump đã không rơi vào cái bẫy ác độc này. Thì tiếp theo đó thì mình thấy là cái vụ ông biện lý của quận Manhattan là ông Alvin Bragg là truy tố ông Trump đã phạm 34 trọng tội, như là chúng ta đã chứng kiến vào ngày 4 tháng 4. Thì đây là một cái đòn bẩn gọi là rất là bẩn của đảng Dân Chủ, nhưng mà buồn cười một cái là nó chẳng những là không hại được ông Trump mà nó còn giúp ông Trump thu được một cái khoản tiền ủng hộ rất là lớn, là trên 12 triệu Mỹ Kim chỉ trong vòng một tuần lễ. Và cái tỷ lệ ủng hộ ông Trump nó không giảm xuống mà nó lại tăng lên. Thì cái vụ truy tố này đã bị chỉ trích dữ dội là một cái sự lạm quyền để loại một cái đối thủ chính trị, mà ngay trong đảng Dân Chủ cũng có nhiều người là lên tiếng họ phản đối và họ không có chấp nhận. Thì trong khi dư luận ở nước ngoài thì những cái quốc gia mà Hoa Kỳ mà thường là nói là cái quốc gia vi phạm nhân quyền ở thế giới thứ ba đấy, thì họ lên tiếng là từ đây sắp sao á là chính quyền Hoa Kỳ chớ có gọi kêu gọi người khác là tôn trọng nhân quyền, cái đó chỉ là cái đạo đức giả mà thôi. Thì mới đây thì vào ngày 13 tháng 4 thì ông Trump một lần nữa lại tới New York để đối đầu với cái vụ kiện của bà Letitia James. Thì bà James này là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang New York. Thì bà này khi mà ra tranh cử cái chức vụ bộ trưởng tư pháp này thì cái khẩu hiệu của bà là Get Trump, là bắt Trump. Thì bà cũng nói rõ là bà ra tranh cử với cái mục đích quan trọng nhất là bắt cho được ông Trump mới thôi. Thì bà này đã kiện công ty Trump và cá nhân ông Trump và ba người con về tội khai khống cái tài sản lên cao hơn thực tế để vay tiền ngân hàng. Và bà đòi phạt cái công ty của ông Trump là 250 triệu Mỹ Kim và có thể là cấm công ty Trump làm ăn ở trong tiểu bang New York. Thì bà Alina Habba là luật sư của ông Trump, trong một cái tuyên bố vào cái sáng thứ năm với CBS News, bà nói rằng là Tổng thống Trump không chỉ sẵn sàng mà còn mong muốn xuất hiện trước mặt bà Bộ trưởng Tư pháp của New York. Ông ấy vẫn kiên quyết rằng không có gì phải che giấu và mong muốn được một cái dịp để dạy dỗ cho bà Bộ trưởng Tư pháp James này á về cái sự thành công to lớn của công ty của ông trị giá hàng tỷ đô la. Thì mình thấy là cái câu chuyện bắt Trump là nó còn dài dài. Thua keo này thì đảng Dân Chủ sẽ bày keo khác.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Những Điều Trông Thấy xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bảy Bảy đã dành thời gian để phân tích rất là sâu sắc những điều trông thấy mà Dũng Nghiêm đã hỏi cô. Xin chúc quý khán giả cũng như xin chúc cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bảy Bảy thật nhiều là sức khỏe và có những ngày cuối tuần được đầm ấm vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và chúc Dũng Nghiêm cũng như là kính chúc quý khán giả một cuối tuần sum họp với gia đình vui vẻ và bình yên.
Dạ, cảm ơn cô.
Chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Dạ.
Xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn cô và xin chào cô. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ sáu tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus belle.